Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội với những nội dung chính sau đây.
Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Nhật Bản.
Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 thảo luận về luật thủ đô sửa đổi.
Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 3 tháng 12 năm 2023.
Trong phần tin thế giới có những tin chính: Hàn, Nhật, Mỹ tập trận chung trên biển.
Nhật Bản đề xuất chương trình thực tập sinh mới cho lao động nước ngoài. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều tối nay, theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản đã diễn ra trọng thể tại Phủ Thủ tướng Nhật Bản ở thủ đô Tokyo. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Phu Nhân chủ trì lễ đón. Đây là mức tiếp đón cao nhất của Nhật Bản đối với các đoàn khách nước ngoài trong năm 2023 và trong bối cảnh Nhật Bản vẫn đang tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Phu Nhân đón, bắt tay tại cửa chính của Phủ Thủ tướng và trân trọng mời Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân tiến vào vị trí danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước, Việt Nam và Nhật Bản. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Kishida Fumio cùng duyệt đội danh dự và tiến tới chào quan chức hai nước có mặt tại lễ đón. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước cùng tiến hành hội đàm.
Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ trực tuyến với các bộ ngành, tỉnh, thành phố để đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Tại hội nghị, lãnh đạo chính phủ và các bộ ngành địa phương phân tích nguyên nhân đạt được, bài học kinh nghiệm, nhất là phản ánh những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc khiến việc giải ngân và thực hiện đầu tư công chưa đạt mong muốn, đồng thời đề xuất các giải pháp để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa giải ngân đầu tư công. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các bộ ngành địa phương đã nỗ lực đạt được, đóng góp quan trọng vào phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời phê bình nghiêm khắc các bộ, cơ quan địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp và chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công, yêu cầu các cơ quan địa phương nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó phải quyết liệt triển khai các giải pháp để cải thiện giải ngân vốn đầu tư công tại cơ quan địa phương mình nhanh và hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, cần rà soát các quy định, các cơ chế chính sách theo hướng thuận lợi nhất để thành phố Hà Nội có sự tự chủ, năng động và linh hoạt hơn trong việc điều hành và thu hút đầu tư, quản lý nguồn kinh phí, con người là các kiến nghị của đại biểu trong phiên thảo luận sáng nay tại hội trường về dự án luật thủ đô sửa đổi.
Đa số đại biểu tán thành sửa đổi luật thủ đô để thể chế hóa nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các đại biểu cho rằng dự thảo luật thủ đô sửa đổi có phạm vi điều chỉnh tương đối toàn diện, bao quát hầu hết các lĩnh vực. Không chỉ cơ chế, chính sách đặc thù trong một số lĩnh vực như quy định về tổ chức chính quyền, việc phân quyền cho chính quyền địa phương trên địa bàn thủ đô, cũng như việc liên kết phát triển vùng thủ đô. Theo đại biểu Nguyễn Tạo, Đoàn Lâm Đồng, từ thực tiễn triển khai cơ chế chính sách đặc thù tại một số địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng, việc tổ chức mô hình thành phố trong thành phố sẽ tạo đột phá cho phát triển thủ đô trong giai đoạn tới.
Thì việc tổ chức mô hình thành phố thuộc thành phố sẽ tạo cho các đô thị vệ tinh, thúc đẩy việc phân cấp phân quyền mạnh hơn cho thủ đô trên một số lĩnh vực và tạo chủ động nâng lên tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh đối ngoại của thủ đô gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực. Đặc biệt là trong năm 2023, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành một cái nghị quyết tôi cho rằng là hết sức ưu việt và đột phá, đó là quản lý tài sản công mà Hội đồng Nhân dân thủ đô Hà Nội đã vừa thông qua để thể hiện cái vai trò đó.
Cùng với việc phân quyền mạnh mẽ, dự thảo luật quy định tương ứng trách nhiệm của Hà Nội và quy trình thủ tục cũng như cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của các cấp chính quyền, của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đại biểu Tạ Văn Hạ, Đoàn Quảng Nam nêu ý kiến.
Tôi nghĩ là chúng ta mạnh dạn tăng cường cái phân cấp phân quyền, tăng cái tính tự chủ và tự quyết của Hà Nội. Đây coi như là một thí điểm mạnh mẽ trong cái việc mà phân cấp phân quyền để làm sao mà chúng ta thực hiện cải cách tốt nhất bộ máy thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, đảm bảo kịp thời và chất lượng hiệu quả. Bên cạnh đó cũng cần phải làm rõ trách nhiệm trực tiếp gắn với thẩm quyền, thì bên cạnh cái giao thẩm quyền thì phải gắn với trách nhiệm. Đấy, trách nhiệm ở đây là trách nhiệm giải trình, trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng, nhà nước và nhân dân, trước cấp trên, rồi là gì, trách nhiệm giải trình trước nhân dân, tăng cường hiệu lực hiệu quả của công tác thanh tra kiểm tra.
về cơ cấu đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tại điều 9 của dự thảo luật. Các đại biểu ủng hộ việc củng cố, nâng cao hiệu lực hoạt động của Hội đồng Nhân dân, bảo đảm khả năng thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn được phân quyền cho thành phố. Đại biểu Trần Quốc Quân, đoàn Long An đề nghị làm rõ cơ cấu, thành phần khi đề xuất tăng tỷ lệ đại biểu Hội đồng Nhân dân.
Kiến nghị ban soạn thảo nên nghiên cứu việc đề xuất tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách lên tương ứng so với trong dự thảo. Trong báo cáo đánh giá tác động của dự thảo luật cũng đã nêu các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố có các trưởng ban, phó ban và các thành viên, nhưng phần lớn hoạt động là kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian, chưa tâm huyết cho hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân, chưa tham gia đầy đủ các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri. Do đó tôi đề nghị là việc tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách sẽ có nhiều thuận lợi để cho đại biểu có toàn thời gian nghiên cứu, tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, đề xuất các chính sách và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội và phục vụ cho nhân dân một cách kịp thời, hiệu quả.
Góp ý vào điều 39 phát triển đô thị theo hướng giao thông công cộng, TOD. Các đại biểu cho rằng việc phát triển đường sắt đô thị theo mô hình TOD là cơ hội để Hà Nội phát triển đô thị, góp phần giảm tắc đường, là hướng ra để xây dựng hệ thống đường sắt đô thị và giải quyết bài toán khó về phát triển đô thị. Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội cho rằng
phát triển mô hình đô thị TOD không chỉ với những đô thị mới mà cả với những khu vực tái thiết đô thị, cải tạo chung cư cũ, nhà ở cũ xây dựng tự phát trong khu vực nội đô để khai thác không gian ngầm cho phát triển thương mại, dịch vụ, không gian trên cao cho phát triển nhà ở và tái định cư người dân tại chỗ, không gian mặt đất dành cho cây xanh và các công trình hoạt động công cộng. Và do vậy thì thành phố không nên dành tiền để xây dựng những con đường đắt nhất hành tinh mà nên dành ngân sách đó để đầu tư cho những dự án TOD trong khu vực nội đô.
Đại biểu Tô Ái Vang, đoàn Sóc Trăng bày tỏ băn khoăn với mô hình phát triển đô thị mới chưa từng có tại Việt Nam sẽ không tránh khỏi tình trạng xuất hiện hàng loạt các mối quan hệ và các xung đột lợi ích của nhiều bên có thể nằm ngoài năng lực vận hành của thiết chế hiện tại.
Nếu xác định TOD là mô hình giao thông mới được quy định trong luật thủ đô, thì mô hình này có sự khác biệt nào so với những quy định trong dự thảo luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 này? Với mô hình TOD này, cần có thiết chế mới nào để có sự chuẩn bị đảm bảo đầy đủ hơn nữa cơ sở pháp lý để điều chỉnh các mối quan hệ mới xuất hiện, đảm bảo năng lực quản lý tốt mô hình TOD này?
Phát biểu giải trình làm rõ thêm vấn đề về tổ chức bộ máy và số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội mà đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết.
Hà Nội đã có cái sơ kết và đánh giá rất kỹ cái nghị quyết 97 và thống nhất nhận thức rằng ấy là tiếp tục thực hiện cái cơ chế này, luật hóa nó, phát huy hiệu quả, hiệu lực và đảm bảo vận hành tốt. Chúng ta thiết kế trên cơ sở thực tế. Khi mà chúng ta tăng cường cái phân cấp phân quyền, cái Hội đồng Nhân dân của cấp quận được giao thêm là khá là nhiều nhiệm vụ và đã được thiết kế tương đối kỹ ở trong cái điều 11, đấy, cũng có thể là chưa hết. Thì những cái việc giao thêm như vậy thì cần thiết là phải có một cái cấp hội đồng ở đây.
Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, đối với luật thủ đô, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp với Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chủ trì thẩm tra, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan có liên quan, nghiêm túc nghiên cứu, kỹ lưỡng, đầy đủ tiếp thu, giải trình thấu đáo ý kiến của các đại biểu Quốc hội, tổ chức thêm việc lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia, nhà quản lý, các hiệp hội, tổ chức các hội nghị tọa đàm để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo luật, tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để cho ý kiến đối với dự thảo luật trước khi hoàn thiện trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7.
Thưa quý vị, góp ý vào luật thủ đô bên hành lang Quốc hội, các đại biểu đề nghị cần bổ sung cơ chế chính sách về xây dựng môi trường làm việc công bằng, chuyên nghiệp văn minh, tạo mọi điều kiện để người tài phát triển, cống hiến cho Hà Nội.
Ngày 31 tháng 7 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 899 về chiến lược quốc gia thu hút và trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chiến lược này đặt ra nhiều giải pháp, chính sách mạnh mẽ, thể hiện cam kết, quyết tâm của Chính phủ trong việc thu hút, sử dụng nhân tài theo chủ trương của Đảng. Chia sẻ bên hành lang Quốc hội, các đại biểu cho rằng việc thu hút trọng dụng nhân tài luôn là vấn đề được quan tâm và đặt ra từ nhiều năm nay. Đặc biệt trong thời điểm không ít cán bộ, công chức viên chức rời bỏ khu vực công tác do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó là áp lực công việc, bất cập về thu nhập, thì việc triển khai có hiệu quả các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài ngày càng cấp bách hơn. Do đó, cùng với chiến lược quốc gia, thì trong dự án luật thủ đô sửa đổi, việc thu hút nhân tài không chỉ bởi chế độ đãi ngộ vượt trội, mà còn cần chú trọng vào cơ chế trọng dụng. Đại biểu Trương Xuân Cừ, đoàn thành phố Hà Nội nhìn nhận.
Trọng dụng thì nên tập trung vào gì? Trọng dụng thì nó có nhiều cái cơ chế chính sách về tiền lương, về đề bạt bổ nhiệm, về đào tạo bồi dưỡng. Tất cả những cái đấy cần phải tính ra để cụ thể hóa nó, không riêng gì Hà Nội mà của cả đất nước mình thì cần phải được tính toán, xem xét. Bởi vì là vấn đề nó không mới, nhưng ở mỗi một thời kỳ rồi nó cũng khác nhau. Đấy, thì vấn đề ngay kể cả như thế nào là người tài để trên tất cả các lĩnh vực thì cũng cần phải được đưa ra các tiêu chí, các tiêu chuẩn để chúng ta xem xét, để chúng ta trước hết là thu hút đúng người, thứ hai mới bố trí rồi sử dụng nó đúng người thì chắc chắn là mới có cái bước đột phá, mới hiệu quả.
Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Nguyễn Công Long, đoàn Đồng Nai nhìn nhận một môi trường làm việc chuyên nghiệp, khoa học, tiệm cận với thế giới để họ được làm việc, phát huy năng lực của mình cũng như cống hiến cho đất nước chính là giải pháp quan trọng để thu hút nhân tài.
Cái quan trọng nhất là cái sử dụng, bố trí, sắp xếp như thế nào cho nó hợp lý. Kinh nghiệm cho thấy là rất nhiều sinh viên giỏi, những người được đào tạo tốt ở trong và ngoài nước, nhưng mà khi về chúng ta sử dụng không hiệu quả, cuối cùng cũng không phát huy được. Từng cơ quan, những người có trách nhiệm trong hệ thống mà chúng ta sử dụng, sắp xếp, bố trí như thế nào, làm sao khơi gợi, thúc đẩy những cái con người mà nó đã có tố chất, đã có những cái tích lũy nhất định để phát huy hết cái tố chất cũng như là cái kinh nghiệm, cũng như cái kiến thức của họ.
Thưa quý vị, chiều nay, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua luật tài nguyên nước sửa đổi. Luật gồm 10 chương, 86 điều, bổ sung 7 điều, bỏ 4 điều, tăng 3 điều so với dự thảo luật do Chính phủ trình Quốc hội. Luật đã được rà soát bổ sung, chỉnh lý, quy định về ưu tiên đầu tư tìm kiếm, thăm dò, khai thác nguồn nước, tích trữ nước, có chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư khai thác nước cho sinh hoạt, sản xuất cho người dân các vùng khan hiếm nước ngọt, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. Đồng thời, luật khuyến khích thực hiện các hoạt động tích trữ nước, ứng dụng và phát triển công nghệ trong tích trữ nước. Cũng trong chiều nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật lưu trữ sửa đổi. Góp ý hoàn thiện dự thảo luật, đại biểu Tạ Đình Thi, đoàn thành phố Hà Nội nhấn mạnh, chuyển đổi số trong lĩnh vực lưu trữ chính là sự thay đổi phương thức làm việc, chuyển công tác quản lý nhà nước về hoạt động lưu trữ lên môi trường số, dựa trên dữ liệu. Tuy nhiên, hiện nay việc thực hiện chuyển đổi số đang có những hạn chế về nhận thức, nhân lực, kinh phí, hạ tầng, khung pháp lý. Các quy định của luật phải khắc phục được những bất cập này. Cụ thể cần có các quy định về cơ sở dữ liệu, tài liệu lưu trữ số, các hoạt động lưu trữ thực hiện trên môi trường điện tử, việc ứng dụng các công nghệ mới của cuộc cách mạng 4.0 vào hoạt động lưu trữ.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 30 năm phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời cũng biểu dương và ghi nhận Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã đoàn kết, lãnh đạo, dẫn dắt phong trào doanh nhân trẻ trong 30 năm qua. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội ngũ doanh nhân và doanh nhân trẻ với phương châm không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, cân đối, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Thủ tướng tin tưởng rằng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn và ủng hộ Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong các chỉ đạo điều hành để cùng vượt qua khó khăn, thử thách, nắm bắt cơ hội mới, vận hội mới, nâng cao năng lực nội sinh, góp phần vào xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Thưa quý vị và các bạn, đội ngũ doanh nhân trẻ được xem là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định nhằm thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, đẩy lùi nguy cơ tụt hậu, nâng cao vị thế của nền kinh tế Việt Nam trên trường quốc tế. Với sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước cùng nhiều chính sách hỗ trợ, tạo động lực đã được ban hành và thực thi. Đến nay, đội ngũ doanh nhân trẻ ngày càng lớn mạnh, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên nhiều phương diện.
Làm thế nào để bắt kịp xu thế số hóa kinh tế toàn cầu, khẳng định vị thế và tự tin chinh phục được thị trường? Đó là trăn trở cũng là quyết tâm của doanh nhân trẻ Nguyễn Xuân Vinh cùng cộng sự. Họ đã cùng nhau sáng tạo ứng dụng Foodhub để giải bài toán làm sao để có thể mua được thực phẩm sạch, thực phẩm tươi sống, đảm bảo an toàn của những người nội trợ. Và đến nay, sau hơn 4 năm hình thành và phát triển, Foodhub đã trở thành sự lựa chọn của hàng trăm ngàn hộ gia đình tại Hà Nội trong việc đi chợ trực tuyến, mua sắm thực phẩm tươi sống và chế biến sẵn bữa cơm hàng ngày. Doanh nhân trẻ Nguyễn Xuân Vinh cho biết.
Khách hàng khi mà cài ứng dụng thực phẩm Foodhub thì sẽ được kết nối đến một cái cửa hàng thực phẩm ở trong cái khu vực sinh sống của khách hàng, đó là một cái cửa hàng gần nhất, và khách hàng được kết nối trực tiếp với người chủ của cửa hàng đấy để có thể tiêu dùng và mua sắm thực phẩm hàng ngày. Điều đặc biệt là đây là Foodhub kiểm soát cái nguồn đầu vào của các cái sản phẩm tại các cái mà chúng tôi gọi là các cửa hàng đấy, thì gọi là các trạm dịch vụ, và khách hàng các cái sản phẩm đấy là được đến từ các nông trại ở xung quanh thành phố Hà Nội ở phạm vi 60 km, và chúng tôi đã thẩm định rất là kỹ càng về sản phẩm. Thông qua cái ứng dụng này thì khách hàng có thể đặt hàng và được các cái cửa hàng ở trong khu vực đấy chăm sóc và mang đến tận nhà để có thể giải quyết từng bữa ăn trong hàng ngày của gia đình mình.
Câu chuyện của Foodhub chỉ là một trong rất nhiều minh chứng về sự chuyển mình theo xu thế phát triển đất nước của những doanh nhân trẻ hiện nay. Nền kinh tế thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng đang có những con sóng khó khăn, nhưng có làn sóng mang đến cơ hội, đó là kinh tế số, công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo. Theo bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, BNG, để phát triển cùng đất nước, người lãnh đạo doanh nghiệp phải luôn có tâm thế tư duy đổi mới và phát triển theo từng giai đoạn, lĩnh vực của mỗi doanh nghiệp, cũng như tái cấu trúc hoạt động của mình để phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
Một cái điều tôi hay truyền lại cho các thế hệ lãnh đạo chúng tôi là một điều mà tôi đến nay tôi tự hào, luôn luôn tôi nghĩ về câu chuyện mình làm ngày hôm nay, ngày mai, và luôn luôn đi tìm thử là mình làm cái gì, có thể làm gì mới hơn không. Đặc biệt công ty chúng tôi từ ngày 5 năm là tôi có một tái cấu trúc, luôn luôn là như vậy. Đó là những cái tư duy phải luôn luôn đổi mới, và ngày hôm nay không tự hài lòng với chính mình và mình nghĩ rằng mình còn phải có nhiều việc phải làm hơn nữa.
Thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam ngày nay có trình độ học vấn cao, được đào tạo bài bản, có tầm nhìn rộng, tư duy đổi mới, thích ứng nhanh với những thay đổi của thị trường. Họ là lực lượng nòng cốt, xung kích trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Mới đây, Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị khóa 13 về phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới vừa được ban hành vào ngày 10 tháng 10, như một sự khẳng định về việc ghi nhận và nâng cao vị thế của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, trong đó có cộng đồng doanh nhân trẻ trong xã hội. Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI Phạm Tấn Công bày tỏ.
Các doanh nghiệp thì vẫn đang cố gắng để làm sao trong cái khả năng của mình tự vượt qua khó khăn, nhưng mà sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước cũng là hết sức cần thiết. Trong những tháng cuối năm này, chúng ta nhìn thấy bắt đầu có những tín hiệu phục hồi từ thị trường trong nước cũng như quốc tế. Chúng ta cũng đang kỳ vọng đón chào một năm 24 với những cái diễn biến tốt hơn.
Việt Nam đang là địa điểm được giới đầu tư kinh doanh nhắc đến khi trở thành đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ. Trước đó, chúng ta đã là đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc. Đây là cơ hội lịch sử để doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào nấc thang cao hơn của chuỗi giá trị toàn cầu, tham gia vào lĩnh vực công nghệ cao của thế giới, sản xuất bán dẫn, chip. Đặc biệt với doanh nhân trẻ, cơ hội lớn hơn ở cả góc độ khả năng tiếp cận kiến thức, công nghệ mới, nhưng cũng ở khía cạnh dám dấn thân, dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận thất bại để đi xa hơn. Để thực hiện được sứ mệnh này, thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế hiện đại, tích cực đổi mới sáng tạo, tạo ra những sản phẩm dịch vụ có giá trị cao và tham gia tích cực các hoạt động xã hội, cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, Tuần lễ Thương mại Điện tử Quốc gia sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 3 tháng 12 năm 2023. Chương trình 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023 sẽ bắt đầu từ 0 giờ thứ 6 ngày 1 tháng 12 đến 12 giờ ngày 3 tháng 12 năm 2023 trên phạm vi toàn quốc. Đây là chương trình mua sắm trực tuyến lớn nhất Việt Nam trong năm với mục tiêu kích cầu tiêu dùng trong nước bằng cách thu hút người dân tham gia vào các hoạt động trải nghiệm thương mại điện tử.
Vâng, thưa quý vị, mua sắm trên các sàn thương mại điện tử giờ đây đã trở thành một trong những hình thức tiêu dùng quen thuộc, chủ chốt của người dân. Như thường lệ, những tháng cuối năm là mùa mua sắm nên thị trường thương mại điện tử cũng theo đó bùng nổ. Đây là cơ hội vàng để các doanh nghiệp đẩy mạnh doanh số, kích cầu thị trường nội địa, lấy lại đà tăng trưởng.
Hơn một năm trở lại đây, chị Nguyễn Thị Thanh, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội, đã quen với việc đi chợ online thông qua sàn thương mại điện tử. Với nhiều tiện ích, trong dịp cuối năm bận rộn với công việc, chị Thanh đã lựa chọn mua sắm online từ đồ gia dụng đến các thực phẩm hàng ngày để tiết kiệm thời gian và giá cả hợp lý. Bởi trên các sàn thương mại điện tử có rất nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Mua hàng trực tuyến là rất chi thuận lợi, nhanh gọn. Việc thanh toán thì cũng có thể sử dụng được bằng tiền mặt hoặc là bằng qua thẻ của ngân hàng. Và thời gian giao hàng thì là kịp thời và đúng theo đơn.
Ưu đãi đặc biệt, đảm bảo hàng chính hãng chất lượng cao, trải nghiệm không gian mua sắm số hấp dẫn là những điều mà người tiêu dùng có thể nhận được khi trải nghiệm tuần lễ thương mại điện tử quốc gia diễn ra từ nay đến ngày 3 tháng 12 và ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023 diễn ra ngay sau đó. Bắt đầu từ 0 giờ thứ 6 ngày 1 tháng 12 năm 2023 đến 12 giờ ngày 3 tháng 12 năm 2023 trên phạm vi toàn quốc, với những ưu đãi đặc biệt sẽ là cơ hội để người tiêu dùng được trải nghiệm không gian mua sắm số hấp dẫn. Năm nay là năm thứ 10 chương trình được tổ chức, là dấu mốc quan trọng khẳng định nỗ lực của chính phủ và cơ quan chức năng trong thúc đẩy thương mại điện tử tại Việt Nam. Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương cho biết.
Năm 2014 chỉ có 1.000 doanh nghiệp và 3.224 sản phẩm khuyến mại tham gia, nhưng tới nay thì trên 3.000 doanh nghiệp và gấp 100 lần cái số lượng sản phẩm giảm giá trong các doanh nghiệp để cung cấp tới người tiêu dùng.
Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số đã phối hợp cùng các đối tác là các sàn thương mại điện tử TikTok Shop, Shopee, Lazada, Tiki, VNPay, ZaloPay tuyển chọn những doanh nghiệp uy tín, sản phẩm uy tín tham gia vào tuần lễ. Với 74% người dân sử dụng Internet, Việt Nam có khoảng 59 đến 62 triệu người tiêu dùng mua sắm trực tuyến. Có thể nói, thương mại điện tử của Việt Nam hiện còn rất nhiều dư địa để phát triển. Tập đoàn chuyên nghiên cứu thị trường Nielsen chi nhánh Việt Nam cũng đã có những nghiên cứu, khảo sát thực tế, diễn giải cho sức hút của thương mại điện tử tại thị trường Việt Nam giai đoạn này. Bà Đặng Thúy Hà, Giám đốc khu vực miền Bắc, tập đoàn Nielsen chia sẻ.
Có đến 60% người tiêu dùng hiện nay thì đang dùng Internet để mà mua sắm mỗi tuần. Và có đến là 30% người tiêu dùng chi tiêu nhiều nhất, đóng góp 70% giá trị cho nền kinh tế, kỹ thuật số tại Việt Nam. Điều này có thể hiểu rằng là có những người chỉ có chăm mua hàng online thôi ạ.
Thương mại điện tử sẽ còn phát triển rất mạnh và những mùa Online Friday dù chỉ diễn ra trong khoảng một tuần mỗi năm nhưng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động này. Việt Nam cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ việc sử dụng các giải pháp thanh toán điện tử, hướng đến phát triển giải pháp thanh toán đảm bảo trong thương mại điện tử là nền tảng để xây dựng niềm tin của người tiêu dùng trong giao dịch trực tuyến, thúc đẩy tăng trưởng thương mại điện tử và kinh tế số Việt Nam bền vững.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, chiều nay, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm kết quả công tác kiểm tra của Đoàn Kiểm tra thành phố về việc thực hiện các quy tắc ứng xử năm 2023. Qua kiểm tra thực tế, Đoàn Kiểm tra thành phố ghi nhận công tác tuyên truyền được tổ chức đa dạng về hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng, thời điểm. Bên cạnh những mặt làm được, Đoàn Kiểm tra cũng nhận diện những hạn chế tồn tại trong việc thực hiện hai quy tắc ứng xử tại các sở, ngành, địa phương. Đoàn Kiểm tra thành phố đề nghị các địa phương, sở, ngành cần tổ chức đa dạng các hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
Thưa quý vị, hôm nay, Công an quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị tuyên truyền hướng dẫn công tác đăng ký tạm trú và tổng kiểm tra giả soát nhân khẩu tạm trú trên địa bàn quận cho cán bộ Ủy ban Nhân dân, cảnh sát khu vực, cán bộ tổ dân phố 18 phường. Theo đó, từ ngày 1 tháng 12 năm 2023 đến 30 tháng 4 năm 2024, Công an quận Hoàn Kiếm sẽ tổ chức đợt ra quân tuyên truyền phổ biến các quy định của luật cư trú năm 2020, công tác tiếp nhận, khai báo tạm trú của người nước ngoài, công tác hướng dẫn thông báo lưu trú, đăng ký tạm trú theo quy định. Công an các phường sẽ tổ chức rà soát, điều tra cơ bản, lập danh sách số nhân khẩu tạm trú trên địa bàn, kiểm tra việc thực hiện đăng ký tạm trú của công dân, cơ sở kinh doanh lưu trú. Thông qua tổng rà soát nhân khẩu tạm trú để đẩy mạnh công tác làm sạch dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân gắn chip, định danh.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, theo đài KBS của Hàn Quốc, Hải quân nước này, Mỹ và Nhật Bản đã tổ chức tập trận ba bên tại vùng biển quốc tế ở phía nam đảo Jeju. Hải quân Hàn Quốc giải thích ý nghĩa của cuộc tập trận lần này là để tăng cường năng lực thực thi tác chiến và phối hợp chung chặt chẽ giữa ba nước Hàn, Mỹ, Nhật trong tình hình Triều Tiên đẩy mạnh uy hiếp hạt nhân, tên lửa như phóng vệ tinh trinh sát quân sự có sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo bất chấp chỉ trích và ngăn cản của cộng đồng quốc tế.
Thưa quý vị, lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine hiện chỉ còn tính bằng giờ. Các nhà hòa giải Ai Cập, Qatar và Mỹ đang nỗ lực gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời này, hướng tới mục tiêu giải thoát toàn bộ con tin bị Hamas bắt giữ và giúp các bên đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài. Tuy nhiên, kịch bản xung đột leo thang vẫn đang trực chờ Gaza ở phía trước. Theo hãng tin Al Jazeera, tính đến thời điểm hiện tại, Israel đã thả tự do cho 117 tù nhân là phụ nữ và trẻ em Palestine, trong khi Hamas đã thả tổng cộng là 58 con tin là công dân Israel và người nước ngoài.
Sáng nay, ông Christopher Luxon đã tuyên thệ nhậm chức và trở thành thủ tướng thứ 42 của New Zealand. Chính phủ mới tại New Zealand chính thức được thành lập ngày hôm nay sau khi thủ tướng Christopher Luxon cùng các thành viên trong nội các tuyên thệ nhậm chức trước toàn quyền New Zealand Dame Kiro.
Annie Stone, người phát ngôn của tập đoàn công nghệ Meta, công ty sở hữu Facebook, Instagram và WhatsApp, đã bị